bác cho đi đâu?
Tìm chị đi làm gì vậy Út?
Để hỏi xem chị ba đi đâu. Mà trong chiên rồ rồ, có quan tiện quân đưa vui như một đám ma.
Chị lìa bỏ ngôi vị tam cung để xuất gia đầu Phật.
Xuất gia đầu Phật là chị nói rõ cho Út nghe.
Tội nghiệp đứa em thờ cùng một mẹ sinh ra, tờ thơ mới lọt lòng đã mang chứng bệnh ngân thơ.
Bảo gì vậy, người ta mới gọi em là Út thờ Út nhá dài. Út hùng, Út điên, dòng họ chẳng có ai thương. Chị ba ơi, chị ba đi tu, sao chị ba không đem Út theo cho có chị có em hả?
Đường chị đi là cả một chuỗi ngày buồn, Út còn nhỏ dại không thể theo chị được.
Chị lên rừng hay xuống bể, chị vượt núi hay trèo non, chị lên trời hay xuống đất mà Út không theo chị được hả chị?
Chị đi tu ở trong chùa đó, Út hiểu chưa?
Út hiểu rồi. Chị ba đi tu gì chị ba giận mấy ảnh đã cưỡng đoạt ngai vàng của tài bằng, đem lòng phản trắc nên chị ba mới buồn tình cạo cái đầu đập nga lóc. Chị vô chùa vô nga am để xin làm bà ngày giải. Bà giải ở trong chùa để tụng kinh gõ như mò.
Vui Út về đi để cho chị lên đường.
Chị đi mấy bữa mới về chị ba.
Chị gói con cuộc đời nói của Phật từ bi.
Nghĩa là chị ra đi không hẹn một ngày về. Vì vậy Út không cho chị đi đâu. Chị ba ơi, chị ba đi tu bỏ lại thằng Út dạy Út luôn để cho mấy anh đánh nè, mấy anh đập nè. Mỗi khi em bén mạng đến chiếc ngay có chỗ phụng chạm xong. Nhưng Út nghĩ lại mà hồi chưa được làm vua, mấy ảnh cũng không hơn gì Út. Cũng từng ao ước được ngồi trên cái ghế có chạm rồng tổ phượng của ông vua. Ai nói Út khờ, Út dại, Út ngu, Út còn chịu hơn là khôn như mấy ảnh. Không mà chi rồi đêm ngày lo lắng sợ, một ngày kia người ta thúc lại giết ngay.
Thôi bây giờ để cho chị ba cho Út một số ngọc ngà châu báu của chị, Út ở lại tha hồ mà xài phí, Út có chịu không?
Vậy thì Út chịu liền. Thôi chị đi tu một mình đi nghe chị ba. Sướng quá, tiền nhiều quá. Sướng quá.
Về niết bàn còn đài đoá ta ở mãi trần gian. Tiên hoàng ơi chung cứu thuyền người có linh thiêng, xin phò hộ cho thái tử và Đổng Kim Lân tướng quân thoát dòng binh lửa.
Lá kìa, có tiếng người từ phòng bên than thở. Có phải thư phi của Tề Bang tên gọi Phụng Thơ? Kìa, nàng là ai mà biết rõ về ta? Qua bức tường ngăn cách mà vẫn nhận được thư phi của Tề Quốc.
Chị Phụng Cơ, có em là Nguyệt Kiều đây. Trời, Nguyệt Tam Cung, sao em cũng bị giam giữ tại nơi này?
Còn chị, sao chị cũng vào đây để phải chịu cảnh chim lòng?
Nguyệt tâm cung em ơi, chỉ thật không ngờ lại gặp em ở nơi này, để chút cạn lệ rơi đầy cho nhẹ bớt nỗi hờn đau. Thái tử hiện giờ ở nơi đâu, thánh thể ra sao mà tứ phi lạc lòng nơi này, xa bẫy gặp lũ ác tăng. Từ khi Tả Thiên Lăng nổi loạn cướp ngai vàng, mỗi kẻ chạy một đường chỉ mới vào đây. Nương nhờ cửa Phật nhưng gặp bọn ác tăng, khó giữ ngọc vững vàng.
Ôi hoàn cảnh của chị nào khác chi em, nhưng thà chết chứ không để thân ngà ngọc rơi vào tay ác quỷ.
Hãy hãy gọi ta là ác quỷ chứ đừng có gọi là thầy chùa. Dù ta khoác áo nhà tu nhưng lòng trần chưa có diệt sạch.
Ác tăng, nhà ngươi hãy giết ta đi, ta cũng bằng lòng chết theo tứ phi chứ không để nhà ngươi giở trò tồi bại.
Không cần phải cầu xin, ta cũng đã chọn cho hai nàng một cái chết. Kìa, hãy nhìn xem vàng quả thiêu đã dựng sẵn ở ngoài kia.
Mô Phật, xin được Như Lai cứu khổ cứu nàng, hãy đưa hồn đệ tử được tiêu diêu miền cực lạc.
Còn Nguyệt Tam Cung cũng cầu nguyện Đức Như Lai đi rồi chịu chết.
Nếu cung này phải xa hơn gì Phật pháp ta cũng chẳng từ nay, nhưng chỉ hận là không hiểu tại sao chùa chiền lại chứa chấp bọn ác tăng, nương cứu Phật làm điều bất chánh.
Ta đã bảo ta không phải là kẻ tu hành, bình sanh ta chỉ là một kẻ cướp.
Một kẻ cướp?
Phải, ta đã giết cố hòa thượng trụ trì tại ngôi chùa Sang Hậu này đây nên hơn một năm nay. Ta lãnh trốn triều đình trong lớp áo kẻ tu hành, làm chỗ dung tăng chưa dễ bày hành động, đêm cướp phá xóm làng ngày có mó tụng kinh.
Tội nghiệp các thập phương đến cung dường Đức Phật, từ lâu nay đều nghĩ nhà ngươi lừa gạt.
Thì cũng như hai nàng chứ nào có khác chi hơn, nên mới đem mồi tới dưng cho miệng cọp.
Nhưng nhà ngươi cũng chẳng làm gì được,
bởi thế nên ta mới đem lòng căm tức. Quả tán hai nàng rồi ta giải nghệ thầy tu.
Vậy ngươi còn đợi chờ gì, không đưa chị em ta vào ngọn lửa quan thiên.
Ta cầu nguyện cho nhục thế của hai nàng lên nếp bàn được giải thoát yêu diêu. Chúng bay đâu?
Dạ.
Đưa hai nàng này lên vàng quả, nhớ cho mặc áo nhà chùa để che mắt khách thập phương nghe chưa?
Dạ.
Này Đổng Tương Quân.
Dạ.
Đúng như thần linh mách bảo, mau giục ngựa buông cung đến cứu chị ta đang bị lâm nàng nơi Tây Sơn Tự.
Dạ, phẩm quốc thượng, lửa bắt đầu cháy dưới chân vàng, nếu chậm trễ sợ tứ phi khó toàn tánh mạng.
Vậy thì ta phải gấp rút lên đường mau, tay chớ có trùng tuôn nhìn xem lửa lan trên đầu non
kia. Tư hậu trên vàng đang quằn quại, hãy xà tiên tức thì cứu người mạng toàn. Dạ, bẩm quốc cựu, ác tăng đã mạng vong, lửa cũng đã dập tắt. Trên vàng thiêu có tới hai người, ngoài thứ hậu còn có thêm một sứ nữ.
Tương quân hãy săn sóc ni cô, phần thứ hậu hãy để cho ta lo liệu. Tỷ nương, Lai Tịnh Ba tỷ nương, có em là Hoàng Diễm đã đến kịp để cứu nguy cho chị.
Ni cô, Lai Tịnh Ba ni cô.
Kìa Đổng Tương Quân.
Lĩnh bà, lĩnh bà ơi, vì sao lĩnh bà lại rời bỏ quân sôi?
thân vàng ngọc phải vương mang nhiều tham canh.
Tướng quân ơi, ta lìa bỏ cung son về đã chán chê mùi chung đình. Vì có năm đứa em cùng một lòng phản nghịch, thờ chúa bất trung còn mạnh tâm chiếm đoạt ngai vàng. Ta mới nguyện thi pháp quy cho thanh thản tâm, nhưng nghiệp chướng còn vương nên trên đường về nước Phật thân gửi cửa thiền còn gặp bọn ác tăng. Chính tại nơi này gặp cứ hộ cùng cơ cùng cảnh ngộ chịu chung điều thông thường, ngộ sắc thân này đã làm mồi cho lửa đỏ mãi nhờ tướng quân cứu khỏi tai nạn.
Bẩm quốc thượng, chính lĩnh bà đây đã cứu mang tướng phi và hoàng tư thoát khỏi tay gian thần loạn tặc tả chiến lâm, và hạ lệnh cho muôn hạ phò giá tướng phi hoàng tư vượt dòng dây tả ôn đình tặc tướng. Bẩm lĩnh bà, lúc ra khỏi hoàng cung chưa đầy hai dặm thì tả ôn đình thua quân bốn phía bùa dây, một mình thần phải gánh nặng hai vai, thần lo bảo hộ hoàng nhi, thần lo phò nguy cho thứ hầu. Nhờ ơn tiên dương mới thoát khỏi lằn tên mũi đàn, lúc trở lại tìm không thấy thứ hầu ở nơi đâu, nên ngu hạ đành đưa thái tử về thành sang hậu nương náo tại nhà cửu quốc kỳ công cho đoạn tháng qua.
Nhưng dẫn trời còn giúp kẻ trung can, nên quốc cổ và tướng quân mới gặp được cùng cô thứ hầu. Và trước kia ta có lầm quảng đại, nên bây giờ thân mới được tồn sinh. Kìa, thứ hầu đã phục hồi sức khỏe.
Phàn Diễm em.
Dạ.
À, có cả Động tướng quân nữa. Hãy cho ta biết ngọn ngành nơi đây chúng dương gian hay miền ấm canh.
Em mừng lĩnh tỷ đã được hồi sinh, cùng với Nguyệt Tam Cung vừa thoát khỏi tay thần quả.
Ôi vậy mà ta ngỡ đã xa lìa trần thế, cõi niết bàn hồn đã được thanh thơi. Động tướng quân ơi, thái tử con ta hiện nay ở đâu rồi? Nó còn sống hay đã bị tả ôn đình hạ sát?
Dạ, xin lệnh thứ hậu hãy an tâm, thái tử dân bình yên, hiện ngủ tại nhà quốc công ở sang hậu thành.
Ôi ơn nghĩa của tướng quân như trời cao biển cả, sông nước trận tiền nó bao vệ hoàng nghi, chẳng quản bất còn mới vượt cõi trùng di. Ơn nghĩa của người ví tựa non cao, ta chưa đáp đền khó nhọc công lao. Thái tử vẫn ăn cương là cơ nghiệp thù cao, còn mà mong ngài khôi phục lại giang sơn. Tướng quân ơi, nếu mảnh vườn xưa của ngài được trao về tay người chủ cũ, thì ơn của Nguyệt Tam Cung rộng hơn trời bể, và nghĩa của Động tướng quân cũng lớn tựa non ngàn. Phải chăng hồn tiên dương nơi chốn cửu tuyền còn thương tưởng đến cô đồ tổ quốc, phò hộ độ trì cho chiếm lại giang sơn, nên mây trùng phùng chỉ được gặp em? Tôi gặp chúa vào giờ nhất sinh thập tử, vậy xin Nguyệt Tam Cung bao rời xa âm tử, về cho chị em tôi được đền đáp ơn dày. Động tướng quân lo chuẩn bị yên cương, rước nhị vị mẫu hoàng về sai hậu thành cho một nhà súng nhiệt.
Không, tinh đừng ai nghĩ đến tam cung nguyệt kiểu còn trở về các bụi trần ai. Bởi ta đã tâm nguyện rồi không thể đổi thay, khi lòng đã quyết xuất gia đầu Phật thì phú quý vinh hoa không còn cần thiết, mà chỉ có dưa muối nấu sòng mới an ủi được lòng ta. Vậy các người hãy về đi, về đi vì trần ai khổ lụy, đừng cản bước chân ta khi ta đã chọn kiếp này. Ta ở lại đây với danh nghĩa một ni cô, đem niềm tin lại cho thập phương ba tánh, bằng khói hương cầm quả quanh Phật điện, bằng ngồi chuông chùa
mẫu.
Kìa, chú em là ai mà ăn mặc võ phục triều đình, vừa xuống ngựa đã ngơ ngác như muốn tìm nhà ai ở thôn Cẩm Lý.
Hay quá, bà thiệt đoán không sai. Dạ, tôi đang đi tìm nhà Đổng Mẫu là mẹ của Đổng Kim Lân á. Bà biết
chú em dùng... tìm Đổng Mẫu mẹ của Đổng Kim Lân à?
Dạ, vì tôi là quân gia của Đổng tướng quân, hiện thời bây giờ đương đóng tại thành Săn Hậu, bà biết không?
Chú em tìm Đổng Mẫu có chuyện gì vậy không chú em?
Dạ không, không có kiếm mà đi. Dạ có. Dạ, dạ thưa bà, vì Đổng tướng quân bận rộn việc quân cơ nên không thể về vấn an Từ Mẫu, nên người mới sai tôi về thôn Cẩm Ly kiếm cho gặp nhà, vấn an sức khỏe của Đổng Mẫu thế nào, rồi về chỗ ông ấy. Nhưng tôi tới đây chẳng có quen ai, hỏi thăm nơi cư ngụ để chuyển lời ổng lại. Vậy bà ở nơi đâu nhờ lão mẫu chỉ cho?
Chính ta là Đổng Mẫu đang đứng trước mặt người.
Bà đó hả?
Trong tình con trẻ đã suốt mấy trăng rồi mà chẳng thấy âm mau, khiến ta phải lo âu, có chuyện gì mới mau?
À, nếu quả bà là mẹ thì đưa tay tôi nói lẹ, ta không phải là quân gia của Đổng Kim Lân đâu. Bà đã mắc mưu tôi rồi.
Rồi nghiệp xúc, mi là ai?
À, ta là tay chân bộ hạ của Ôn Đình, được lệnh bắt bà để dụ Đổng Kim Lân là con của bà đó về đầu họ ta. Đi, đi theo ta.
Không, buông ta ra, buông ta ra.
Đừng la, giả một cái chết chờ. Đừng có chống cự vô ích. Hãy ngồi sau lưng ngựa, nắm chặt tay cương để ta phi nước đại, đưa bà về trình lên tả tướng quân lãnh thưởng.
Hổ bịch, ta sai nhà ngươi đến Cẩm Ly thôn để mời Đổng Mẫu. Ủa, tại sao ngươi dâng ngang nhiên chăng trói lão bà? Tội ngươi khó dung tha, hãy quỳ xuống tạ tội với lão bà. Dạ đi, ta ban cho một đường kim để thay cho phần thưởng. Ừ, à. Dạ bẩm lão bà, tả Ôn Đình này đã trị tội kẻ thất lễ với lão bà.
Còn số phận của ta,
lão bà sẽ được đối xử trọng đại hơn tên quân đó, nếu lão bà làm theo ý muốn của ta là hạ bút đề thân. Khuyên Đổng Kim Lân mau xếp giao dẹp cờ, về đầu phục mộ tức thì được thưởng bàn chức trọng quyền cao. Chẳng dấu gì bà thầy bán lo phục nghiệp hoàng tử đã trưởng thành, chỉ kể tài trí của chàng Đổng Kim Lân khôi phục lại giang sơn.
Nhưng nếu ta không làm theo lời quy tắc, ta không thèm viết thơ quyến dụ Đổng Kim Lân, thì nhà ngươi sẽ đối xử ra sao?
Ta sẽ trôi bà ngay trước ngõ môn với trăm ngàn hình phạt buộc Đổng Kim Lân hàng phục.
Nếu nó gặp mặt ta máu hận càng sôi sục, quyết diệt trừ ta tắt.
Nếu lão bà cử tuyệt, xin đừng trách tả Ôn Đình này không biết lẽ thiệt hơn.
Nếu biết lẽ thiệt điều hơn thì dòng họ tả nhà ngươi đã không là phản thần tặc tử. Ông cha bấy hưởng lộc tiên hoàng, anh em bấy cướp ngôi tề chúa, trời Phật sẽ không phò trợ những phường giống ngón bội nghĩa. Hãy giết ta đi.
Giết bà, Ủa, chẳng có ích lợi gì cho ta. Ta dùng bà làm một con mồi sống để nhử đống chim lân xa vào bẫy rập.
Làm tướng như nhà ngươi sao không biết nhục, cũng đường đường lẫm liệt quay phong. Sao không cầm binh chống cự với con ta ở chốn trận tiền, lại hèn món dùng độc kế thử lên đầu ác.
Khiển tướng đều binh có trăm mưu ngàn kế, luật cầm quân phải thiên biên dạng qua mới thăng nổi được đối phương chứ.
Cũng như anh em dòng họ Bây mộng bá đồ dương, nhờ sự trí trá của mưu thần trước quỷ.
Thôi, ta đã để cho bà tự liệu, nhưng bà vẫn một lòng khẳng khai không tuân. Được, quân sĩ đâu?
Dạ.
Đưa lão bà lên trôi tại mặt thành, chờ động kim lân tôi sẽ dùng mọi cực hình tra khảo.
Bố tả tặc, dù Bây có hành hạ ta đến thịt rơi máu đồ, ta cũng chẳng hề tham gian rên xiếp làm nhục chi hùng anh của một đứa con trung liệt với tiên hoàng. Ta sẽ nung nấu cho con ta thêm sức sống tâm hồn, đã trót sinh ra đứng trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Đừng vì tình máu tử thiên liêng mà đầu giặc cho miệng đời miền vua. Hãy xả thân mình mưu đồ đại nghĩa, phục nghiệp hoàng gia mà chiếm lại ngôi trời.
Đổng Kim Lân là một đứa con hiếu thảo, dù có trung thành với Tề Bang cũng phải xe lầm trước cảnh mẫu tử tình thâm. Mỗi một lần rọi quất lên da thịt lão bà là thúc giục cho Đổng Kim Lân đầu phục.
Ta sẽ dạy con ta thế nào là vinh là nhục, hiếu tử trung thần nặng gánh một người mà cứu được muôn dân, còn ơn cứu mẹ mà lê thứ dân lầm than khốn khổ. Đôi dây chúa đã mang tiếng là bất trung bất nghĩa, còn thêm tội bất hiếu nhi đối với mẹ già. Đổng Kim Lân nó là con của ta, hiểu nó không phải là hạng người tham sanh quý tử. Trong huyết quản nó quanh nuôi mầm phán chúa và cung phong lọc lừa như dòng họ nhà Bây.
Thôi, ta chẳng cần nói nhiều lời, chờ Đổng Kim Lân tới sẽ rõ ta và lão bà ai là người thân cuộc. Quân Bây.
Dạ.
Y lệnh.
Bà quân tướng sĩ.
Dạ.
Hãy dừng binh trước cửa tạ thành, chờ ta dấn tội ông đình sẽ phá thành khai quả nghe chưa. Bỏ tạ ông đình, có ta là Đổng Kim Lân từ sang hậu thành, dân lệnh ấu chúa đến đây đòi nợ máu. Bỏ tạ ông đình.
Đổng Kim Lân, nhà mổ đã sẵn sàng chờ người tới.
Vậy mời người xua quân xuất trận để lưỡng hộ canh hùng. Tam quân.
Khoan đã, Đổng Kim Lân làm trạng danh tướng phải rõ chữ vẫn thần, sự chết đã kề bến sao vẫn còn mê mũi.
Thật nực cười cho tạ tặc, trận chiến chưa bén mùi tên đạn, đôi đàn chưa định hơn thua, thì cơ sao biết được vẫn thần qua đường xanh nẻo tự.
Bởi vì mẹ của nhà ngươi đã bị ta bắt giữ.
Ngươi nói sao? Mẹ ta đã bị nhà ngươi bắt giữ à?
Phải. Quân Bây.
Dạ.
Truyền Đổng Mẫu thượng thành cho Đổng Kim Lân tin đó là sự thật. Đây.
Mẹ, Đổng Kim Lân con.
Mẹ ơi, đứng dưới chân thành nhìn lên thấy mẹ đang chơi vơi trên lưng trời xanh thầm. Chữ hiếu trung hai vai
còn nặng gánh con biết tính sao cho vẹn vẻ đôi đàn. Nặng nghĩa cù lao chúa xót và anh hùng, đứng trước ba quân con không quyền bi lụy, nhưng thấy cảnh mẹ già lại không ngăn nổi lễ trào tuôn. Con tưởng nơi quê nhà bên túc lều canh mẹ được an phận với tuổi già bóng xế, nào ngờ đâu với mưu thần trước quý con đành bỏ tay trước khi tà ôm đình.
Bỏ tay đầu phục là một người khốn, ta hứa sẽ trả tự do cho đồng mẫu và ban cho ngươi quyền cao tước trọng.
Cố động kim lâm mẹ làm tướng mà khóc than giữa trận, vậy là con đã mất rồi nhuệ khí một hùng anh. Con phải hiểu câu anh hùng vô quý tử hào kiệt bất thăng sanh, dù mẹ có chết bởi tay loài tặc tử, con cũng phải nhớ đạo quân thần đứng trước tam trang, làm tôi phải hết nhai cùng chính đệ, ấy là con đã trọn đạo với sông đường. Một cũng không mà hai cũng là không, mẹ cấm con không được quy hàng loài tặc tử, chữ trung mẹ đã phân bài căn kẽ, đừng để miệng đời muốn thở cười chê.
Kha khen cho mũ già lân mật to gan, trong khi động kim lân nhục chi sắp quy hàng, lại dùng lời cương trực nâu lung thêm bầu nhiệt quyết. Tội của bà đáng chết. Vương bê nổi lửa thiêu sông mũ già.
Khoan, dạ dạ, ta lão mẫu, ta lão mẫu, không từ thân, không từ thân, cúi đầu xin với tạ tướng quân, tha mạng mẹ Đổng Kim Lân sẽ tùy cơ xử liệu.
Đổng Kim Lân,
dạ.
Nếu con xếp giáo quy hàng họ Tạ, mẹ sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt con, để khỏi phải nghe tiếng đời miên mai.
Mẹ, con gian lại mẹ.
Đồng già vốn dòng giống trung can, một lòng thảo ngay với chúa, một già thờ vua dù quan nan nguy cơ, cũng không thay lòng đối già, giữ trọn đạo bề tôi. Hôm nay con đem lòng phán tôi, còn thêm bất hiếu, mẹ sống làm chi thêm tuổi nhục với đời.
Mẹ,
mẹ ơi, xin mẹ chớ giận hờn con trẻ đã cùng đường, đang liệu bề cho toàn vẹn hiếu trung.
Đổng Kim Lân, đầu họ Tạ, mẹ nhà ngươi được sống, không quy hàng giả mẫu kho toàn thân. Hãy trả lời dứt khoát giữa ba huynh, Tạ không thể chần chờ được nữa.
Dạ, xin Tạ tướng quân kỳ cho tam nhật, Đổng Kim Lân hứa sẽ trở lại quy hàng.
Tại sao phải hẹn kỳ tới ba ngày? Khi nhà ngươi đã quyết định thì ngay bây giờ cũng có thể buông gươm. Tạ sẵn sàng mở rộng cửa thành nghênh đón.
Tạ tướng quân ơi, tôi hẹn tới ba ngày, vì tôi còn phải quay về từ giả áo quân nơi thành Sang Hậu, cho rõ ràng hai chữ Khư Lai. Sau đó tôi sẽ trở qua đây để giữ đúng hạn kỳ tam nhật.
Thôi được, ta tin tưởng ở Đổng Kim Lân xuất ngôn như phá thạch,
một lời nói ra thì con ngựa khó theo. Nếu đúng hẹn ba hôm ngươi không quay về đầu phục thì đừng hờn trách ta tử tệ với mẹ ngươi.
Dạ dạ, trong lúc đợi chờ tôi trở lại nơi đây, xin tạ ơn đình người hai nơi tài cho mẹ hạ ngu được bảo toàn thân tâm.
Ta cũng như ngươi đều là quân tử nhất ngôn,
xin đổi ơn và từ biệt tả dinh. Kim Lân tôi quay ngựa phi hồi sang hầu. Tam quân
yeah.
Án binh bất động ba ngày và chờ ta trở lại.
Dạ.
Dạ, tâu điện hạ, ngu thần vừa từ chiến địa phản hồi, xin kính chúc bình an thánh thể.
Ta miễn lễ cho Động Tương Quân. Phải chăng Động Tương Quân đã chiếm được Tạ Thành nên vỗ giả hồi vì bao tin mừng thắng trận?
Tâu điện hạ,
hai là 5,000 tinh binh đã dùi thấy nơi chiến địa. Động Tương Quân quay về đây để bao hung tin. Tâu điện hạ, vậy việc chi khanh kha tâu trình, nguyên do nào vừa mới xuất chinh đã vi hồi dinh nổi?
Điện hạ, điện hạ ơi, trước mặt ba quân ngu thần đã thề đón chung cùng chúa, quyết mất còn sanh tử chẳng từ nan. Nhưng đau đơn thai loạn tặc Tả Ôn Đình đã bắt giữ từ thân buộc thần phải quy hàng họ ta.
Trời, rồi bây giờ tướng quân định liệu ra sao?
Ngu thần chẳng biết tin sao giữa đôi đường trung hiếu, nên đành hẹn với Ôn Đình hán kỳ tam nhật, rồi quay ngựa về đây xin lời chỉ giáo của đấng minh quân. Ơn biển trời soi xét
sao? Quốc cửu khá tỏ bài cho ta rõ.
Tâu điện hạ, nếu Tả Ôn Đình đã dùng chức quỷ mưu thần bắt Đổng Mậu để uy hiếp chi khí của Đổng Hiền Huynh, thì tại sao ta lại không biết dùng mưu thần chức quỷ để bắt Nguyệt Tam Cung làm con cờ đổi chắc?
Bắt Nguyệt Tam Cung? Không, không thể được. Ta không thể làm điều thất nhân thất đức, đem người ơn của Tề Trào ra làm vật hy sinh.
Mưu tâu, ngu thần dùng cái tiếng Bắc là để cho nó tương xưng với câu chức quỷ mưu thần, chứ thật ra phải nói nhờ cậy đến sự hy sinh của Tam Cung Nguyệt Kiều thì mới mong lật ngược thế cờ. Dù biết phạm câu quân thần chi lễ xưa nay, nhưng gặp lúc biến nguy ta không thể chần chờ.
Nguyệt Kiều Tam Cung đã xuất gia đầu Phật vì chán chê cuộc sống xôn vàng, bởi không chịu theo mấy đứa em mình nên mới gửi cuộc đời trong tiếng kể câu kinh.
Từ lâu nay người đã yên phận, giờ lại đem ưu tư vào chốn am thiền.
Biết Nguyệt Tam Cung người có nhận lời,
thần thuyết phục lĩnh bà xin tin tưởng lời tôi.
Thật lòng ta không muốn, nhưng giờ đây đến bước đường cùng, đêm chuyện thế cần vào chung ám dần ta thấy khổ dành cho đứng đâu mày.
Đây là chuyện giang sơn mưu đồ đại sự, thần tin tưởng Nguyệt Tam Cung không nỡ chối từ. Người đã cứu nguy thứ hậu và hoàng tử một lần rồi, nay cơ nghiệp sắp phục hồi không lẽ người làm ngơ.
Nhưng đây chỉ là chuyện riêng tư của Ngưu Hàng,
chuyện riêng tư nhưng nằm trong đại sự. Nếu không có tướng quân thì cơ đồ nghiệp ấy biết đến bao giờ mới khôi phục về ta.
Thôi được,
trẫm đã nhận ngôn rồi, quốc cử mau lên đường chớ khá trì duyên.
Thần hứa về đây đúng hẹn ba ngày, xin điện hạ yên lòng thần tạm biệt chia tay.
Ủa lạ kìa, Thiên Vô Câu dừng lại dưới chân đồi, một võ tướng đang lần nữa phương về an tử.
Tiểu tướng kính chào lĩnh Tam Cung, mừng lĩnh bà vẫn được bình an quy thế.
Phàm Diễm tướng quân, tiễn đường hành binh người ghé lại Viên Thanh, hay có chuyện chi cần xin cho kẻ khổ hạnh muôi dưa được tường cớ sự?
Lĩnh bà ơi, ngàn dặm sông pha tìm về sân tử, còn gặp được lĩnh bà là trời phật kia còn phò hổ tề gia.
Có việc chi mà ta nghe giọng nơi xót xa, như chưa đựng một niềm lo lắng trong giờ tương ngủ.
Lĩnh bà ơi, tiểu tướng đến đây là xin lĩnh bà cứu nguy cứu khổ cho tự máu của Đổng Kim Lân. Hiện đang trong tay tà tặc ôn đình, như chỉ mảnh treo chuông, cành cá chậu chim lòng. Giữa trận tiền buộc Đổng Kim Lân phải quy hàng để cứu máu thân, bằng không sẽ giết lão bà khiến người rất âu lo.
Ta mới nghe qua thêm phúc và đau lòng, nhưng biết cách nào cứu mẹ Đổng Kim Lân khi ta đã quá cao tu thành, cắt đứt mọi tình thâm.
Hoàng tử đang di binh mưu đồ phục nghiệp, mất Đổng Kim Lân là lỡ dở ngoài bề. Người mới sai tôi tìm đến lĩnh bà nhờ liệu định hà phán.
Ôi thương cho Đổng mẫu vì con lâm nàng, tội cho Kim Lân thờ chúa tận trung. Có lẽ môi quan khiên chưa trả hết nợ trần, nơi cửa Phật quy đành cam tạm biệt.
Có lẽ lĩnh bà đã tìm ra lối thoát, dũng trước màu cứu mẹ Đổng Kim Lân.
Phàm tướng quân ơi, sách có chữ lão nhân chi lão, lại có câu thân nãi kỳ thân. Nếu muốn cứu nguy cho mẹ Đổng Kim Lân thì phải bắt người thân của họ ta.
Bắt người thân của họ ta để làm gì thưa lĩnh bà?
Để kế cứu khổ người nên y kế, vậy tướng quân hãy bắt ta về mà làm vật đổi trao với ta. Nó với ta là chị em vô nhục thâm tình, muốn cứu chị phải tha Đổng Mẫu vàng đôi vàng
lòng chẳng tin. Đã giúp người phải giúp cho xong, trước kia ta đã cứu Tư Phi và hoàng tử, hôm nay dù phải nhận thêm điều lao khổ thì sợ còn giống đâu nàng giả tu hành. Ta mong rằng giang sơn của Tề Bang phải trả lại Tề Bang, vì cơ nghiệp Tiên Dương không quyền nằm trong tay dòng họ ta.
Câu lĩnh bà, lời của lĩnh bà ngu hạ có thể khâm tuân. Dù cái đó đắc thành nhưng tiểu tướng phải mang trọng tội. Sách có câu quân thần chi lệ, dù sanh tử cũng phải giữ niềm kính trọng tôn ti. Huống chi lĩnh bà là đại ân đại nghĩa của Tề gia, thì xin lĩnh tam cung hãy suy đi xét lại cho kẻ bề tôi không lỗi đạo di thần.
Ta vì sơn hà xá tắc của tiền quân, tương quân lại nể hà câu quân thần chi nghe. Thử hỏi Kim Lân vì hiểu quy hàng hóa ta, thì biết bao giờ mới dừng lại Tề Bang.
Dạ lĩnh bà đã hết lòng răn dạy, tiểu tương đành cúi đầu con nhận khâm tuân.
Để tương quân y theo mật kê thi hành, giả làm đạo tặc cướp chùa rồi bắt ta đem đi để che mắt thập phương bá tánh.
Tuân mạng. Lâu la mạo kéo vào Phật tử Tây Sơn, bắt cho được tám cung Nguyệt Kiểu.
Dạ tạm cô, tạm cô, tạm cô, tạm cô.
Nay đã đúng hẹn ba ngày, Đổng Kim Lân vẫn chưa trở lại. Quân sĩ đem Đổng Mẫu thượng thành chuẩn bị lửa hồng thiệu súng. Khoan đã bay, từ xa có đám bụi mù kìa. Đổng Kim Lân xuất trận bớ tạo nên,
ta đã trở lại đúng quy kỳ tam nhật.
Khá lắm, chắc Đổng tướng quân đã trò câu quân thần từ biệt. Và giờ đây muôn mẫu tử xuân đoàn viên, vậy trước tạ Vinh Mao hạ mã đầu hàng, ta sẽ mở rộng cửa thành nghinh đón.
Thôi đừng múa mép khua môi, đứng trên thành cao dùng lời khuyến dụ. Này bớ dòng họ Tạ, trước quỷ mưu thần không thắng được Kim Lân, ngươi bắt từ thân há ta không biết bắt Nguyệt Tam Cung. Vậy Tạ ôn đình người hãy cân phân, vì hiện giờ người tám lạng kẻ nửa cân.
Trời ơi thiên tỷ đúng thật rồi, Nguyệt Kiểu Tam Cung này bơ đống Kim Lân, giờ ngươi muốn gì ta cũng thuận ưng.
Ở đời nếu hại nhân thì nhân hại, vậy muốn vẹn toàn ân nghĩa cả đôi bên, người hãy mau trao trả lại mẫu thân. Ta cũng trao hoàng Nguyệt Kiểu Tam Cung.
Ôn đình em có thi không? Mẹ của người em đã thẳng tay tàn bao, thì chỉ của em người cũng chẳng dung tình. Vậy thì vàng đổi vàng chẳng trông chẳng khinh, mạng chuột mạng em hay bằng lòng trao đổi đi em.
Dạ chị ba đã dạy, em ha dâm chẳng dưng. Quân bi đem Đổng Mẫu xuống thành và Đoan Nguyệt Tam Cung ra khỏi trận.
Môn tâu bệ hạ.
Điều chi?
Tiên quân vừa tử trận, đốc tướng mới mạng vong, binh tử hoàng đã dây kính bóng mặt hành. Đổng Kim Lân đang thừa thắng thua quân thiếu chiến.
Thôi, Tả Ông Đình đã chết, lôi nhược cũng chẳng toàn thay. Còn lôi phương hãy dâng lệnh ta giết hoàng diễm rửa hồn, hận thấy Đổng Kim Lân chém đầu hoàng thái tử.
Muôn tâu bệ hạ.
Điều chi?
Lôi tướng quân cũng vừa vong mạng.
Trời ơi, nếu vậy thì phen này cái gì cũng hết.
hết vua, hết chúa, hết tướng, hết quân, hết điện ngọc ngai vàng, hết đào đàn xá tắc, hết văn, hết gió, hết nịnh, hết trung, trước mặt sau lưng chỉ còn trở một đứa em khùng. Tốt ơi cơ nghiệp giờ đây đã đến đường cùng, thôi bỏ lại đây mão rồng áo phùng, liệu tìm bề cao chạy xa bay. Trời ơi tiếng quân sĩ reo hò đòi bắt sông Tả Thiên Lăng, làm vật tế sông Tả ơn tiền đê. Ôi tiếng quân reo đầm đầm rổ rổ, biết nẻo nào đâu mà chạy trốn bây giờ. Úc ơi sao mày không chịu chạy theo tao, còn ngồi trên ngai vàng làm chi đó. Chết đinh ơi còn ham ngôi thiên tử, tiếc làm gì một giấc hồng phù du.
Úc ơi chạy mau em ơi, kẹo chết em ơi.
Chạy thì chạy chứ đường xa mỏi rối lại thế mà trồn chân. Nhìn ăn bụng đói đã rung lại càng càng rung. Em không đi nổi chứ nổi em nổi, thế em chết đói mà bỏ thay xứ người.
Chớ nói tầm tầm mà hai đứa nát thân, ngồi đây nó tới chắc bao mạng giông. Kìa trên sông đánh có ngôi chùa tiên, màu màu lên đó chim nơi đánh nàng,
chim con trước nhất kẻo em đói lòng.
Ừ đi
này. Sao chị ba mày biết chừng nào? Nhờ anh Thiên Lăng bị đuổi khỏi Tả Thành nên em mới được gặp chị ba đó.
Ủa này hai em, vì sao lại lìa khỏi hoàng cung? Nơi đây chỉ thấy mặt hai em, còn đâu rồi tam đệ?
Chị ba ơi, nay hoàng tử đã trưởng thành phục nghiệp, đem binh hùng chiếm lại giang sơn. Tạ Ôn Đình lui nhược và lui phương, cả tam đệ trước sau đều tử trận.
Trời ơi Thiên Lăng em ơi, cũng bởi tại trước kia em không nghe lời khuyên dạy, nên bây giờ phải buông tàu. Chẳng chiếm được ngôi trời, còn thêm tội tình phản nghịch với thiên dương.
lỡ rồi chị ơi, hối hận bao nhiêu thì cũng đã muộn màng. Nơi chung âm dân vì tình đế tì, xin chị hết lòng che chở cho em.
Ôi nghĩ mà thương, cầu thủ túc tình thâm, máu chảy ruột mềm, cho đứa em gục ngã chốn tận cùng. Bởi nghe tiếng lân mà suối vàng ôm hồng, chim đỏ nghiệp tề dòng họ ta phải tiêu tan.
Kìa trong dục quân reo trùng trùng điệp điệp, họ đang đuổi theo lên tận chốn âm thiền.
Đã có chị đây, em hãy giữ nhà yên lành.
Truyền lệnh cho ba quân tướng sĩ bảo vệ bóng cửa chùa, bắt cho kỳ được thiên lăng tả tặc.
Dạ bẩm điện hạ, nơi đây là Phật tự Tây Sơn, sư nữ trụ trì chính danh là Tam Cung Nguyệt Kiều.
Nếu quả đây là nơi lĩnh Tam Cung an phận tu hành thì hãy cho dừng binh. Quốc cựu động tướng quân và cẩm xuống ngựa đến dân an A Mẫu.
Mô Phật, bần ý chúc mừng mẫu quân vừa chiếm lại ngôi cửu ngũ, khiên phàm quốc cựu và động tướng quân đã đem tài trí dựng lại cơ nghiệp tề bang.
Lạ kìa, nơi cùng cốc sơn lâm sao A Mẫu lại sớm tường cơ sự? À, hay là...
Dạ bẩm điện hạ, sao hậu liêu có bóng người lấp ló, thần nghi ngờ đã có kẻ gian phi. Tên kia mau ra phủ phục, nếu không ta chém đầu lập tức.
Dạ quan, xin dừng tay lại hỏi ông vua cùng ông tướng, chém giết làm chi cái thằng út khờ út dại chẳng cuốc gian sang mà cũng không chiếm đoạt ngay vàng.
Tôi chạy theo anh tôi chứ tôi đâu có đi chấm lại với là điều đình.
Không lẽ mấy ông dẫn cá rồi đi chém thớt, tôi có làm gì đụng chạm tới mấy ông đâu. Anh Tả Thiên Lăng ở trong kia kìa, sao không nhào vô bắt ảnh đi?
Người ta biết sợ, người ta mới bỏ nghe giặc mà chạy trốn vào đây.
Làm kẻ trưởng phu mang danh quân tử, ai nỡ dung quân giết người là dưới ngựa cho đành.
Dạ tâu điện hạ, hiện nơi này đang có mặt Tả Thiên Lăng.
Đúng vậy chăng tâu A Mẫu?
Nam mô A Di Đà Phật, lòng bác ái xin nhờ ơn hoàng tử. Lưỡng hải hà xin kể nhĩ dĩ tướng quân, quả thật nơi này có mặt Tả Thiên Lăng, sợ an tổ nên nhờ ta che chở. Hay vì ta mà tha cho mạng sống, ba đứa em chiên trường võ tử còn nặng một lòng thương. Nếu bây giờ sợ tội Thiên Lăng thì ta hủy hoại tấm thân cho rồi. Hoàng tử ơi, ơn biển trời con hải xét xôi, tưởng công mẹ hai lần cứu nguy tề quốc, xin con hải ra tay xuống phúc vì mẹ một lần nhà ta chết Thiên Lăng.
Á Mẫu, xin Á Mẫu hãy đứng lên, đừng quỳ lũy gian sinh mà con trẻ thêm lỗi đau. Ơn Á Mẫu con còn ghi tất giả thì lẽ nào con từ chối lời mẹ cầu xin? Dạ
thần tử tội thiên lăng, nghe lệnh thiên tử đã bớt giận nguôi hờn, xin diễn kiên cúi đầu thủ phục. Lệnh đệ thiên lăng.
Dạ, xin điện hạ cho ngu thần chém đầu tử tặc.
Dạ dạ dạ, thần xin cúi lại, xin ngài ra ơn tha cho toàn mạng trọn đời không quên. Bởi tôi tham lam giấc mộng ngai vàng, nên đã mưu toan phản nghịch triều đình.
Ngươi được tiên vương ban cho bóng lộc chức trọng trong triều, và tới chức thái sư, sao không biết an thân thủ phận, còn kim ngực sơn hà tội thơ dung ta.
Này Đổng tướng quân.
Dạ.
Tội của lệnh đệ thiên lăng đang bị lăng trì giáo nhục, nhưng xin tướng quân hãy nghĩ tình ta và mẹ ta mà tha thứ cho người.
Dạ, dạ đội ơn hòa tử ngàn đời, mang nghĩa nặng Đổng tướng quân trọn kiếp.
Tâu A Mẫu, con trẻ từng nghe thể trị quốc dĩ trung di bổng, còn trị gia dĩ hiếu di tiên. Trung hiếu kia nếu có vẹn tuyền, thì sơn hà xã tắc mây mông thành trì. Bởi thế nên ngày nay tề trào đã phá rồi cơn nghiêng ngừa, ấy cũng là nhờ công lao của mẹ như biển rồng sông. Hãy từ bỏ nỗi sầu trở về biển ngọc để con được đáp đền nặng ân sâu. Đối với con dù mẹ không nặng chữ phụ lâu, nhưng sợ chú mang còn hơn chính có mười ngày. Xin mẹ nhận lời cho con trẻ được vui nắm giữ ngôi trời bên tình thương á màu.
Thank you. cho miếng đất dưỡng già cõi làng ghi nhớ ông xưa. Và ngôi Tây Sơn tử này sẽ được tu sửa công phu để á mẫu được cùng thờ Phật tử. Con sẽ đúc một lầu chuông góp thành công tố để tiếng từ bi đầm dầm y bóng trời.
Như vậy là mẹ mãn nguyện rồi. Thôi, xin hoàng thái tử và đổng tương quân hãy lui chân về điện Ngọc Cung Hoàng để kẻ tu hành được an lòng tu niệm. Nam mô A Di Đà Phật.
A Mẫu, A Mẫu.